là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin phản ánh các hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo và phần tin quốc tế, phóng viên sẽ phản ánh nỗ lực hoàn thành nhà cho người dân vùng lũ của chính quyền xã Đồng Quan, huyện Lục Yên. Cuối chương trình là chuyên mục Pháp luật với cuộc sống, bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Yên Bái tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 6 nhiệm kỳ 2024-2029. Dự đại hội, về phía Trung ương Đoàn có đồng chí Nguyễn Minh Chiết, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam, đồng chí Nguyễn Kim Quy, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Chu Đình Ngữ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Minh Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, đồng chí Vũ Thị Ân Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh qua các thời kỳ, lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể tỉnh, đại diện Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các tỉnh Lào Cai, Hòa Bình, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh, các đại biểu đại diện cho các nhà tài trợ, các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh. Với phương châm đoàn kết, tiên phong, khát vọng, sáng tạo, phát triển, Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Yên Bái lần thứ 6 đã tập trung đánh giá công tác hội và phong trào thanh niên tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2019-2024, đề ra mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2024-2029. Báo cáo chính trị tại đại hội khẳng định, công tác hội và phong trào thanh niên tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2019-2024 đã đạt nhiều dấu ấn nổi bật. 5 năm qua, các cấp Hội Liên hiệp Thanh niên đã đẩy mạnh triển khai hoạt động thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh với những nội dung cụ thể, phù hợp, sáng tạo, đạt kết quả cao. Hỗ trợ và bàn giao công trình thắp sáng đường quê với chiều dài trên 340 km. Trong nhiệm kỳ đã có 7.850 công trình thanh niên các cấp được triển khai thực hiện nhằm xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Các hoạt động đã thu hút trên 290.000 lượt hội viên thanh niên tham gia với tổng giá trị làm lợi trên 90 tỷ đồng. Công tác xây dựng, tổ chức và mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên được chú trọng và phát triển trong nhiều đối tượng thanh niên. Phương thức và hình thức tổ chức hoạt động của hội ngày càng đa dạng, nội dung từng bước sát với nhu cầu của thanh niên và tình hình thực tiễn ở cơ sở. Tại đại hội, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến bổ sung, làm rõ những kết quả công tác hội và phong trào thanh niên đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm triển khai có hiệu quả nhiệm vụ của hội trong nhiệm kỳ tới. Với mục tiêu hành động xây dựng hội vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, khơi dậy khát vọng thanh niên, góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh đề ra 10 mục tiêu trọng tâm trong nhiệm kỳ 2024-2029. Trong đó tiếp tục xây dựng thế hệ thanh niên Yên Bái có lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống văn hóa, phát triển lành mạnh, toàn diện về trí tuệ, thể chất, tinh thần, yêu nước, có tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn, yêu chế độ xã hội chủ nghĩa, có ý thức kỷ luật, sống có trách nhiệm, giàu lòng nhân ái, chủ động học tập, sáng tạo, lập thân lập nghiệp. Xây dựng tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Yên Bái vững mạnh, tập hợp đoàn kết thanh niên, phát huy vai trò tiên phong, xung kích sáng tạo của thanh niên Yên Bái trong xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước, đặc biệt là trong hội nhập quốc tế, chuyển đổi số, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa Yên Bái trở thành tỉnh phát triển khá của vùng vào năm 2030. Thưa quý vị và các bạn, bão số 3 đã làm tỉnh Yên Bái thiệt hại trên 1.444 ha rừng các loại với trị giá khoảng 19 tỷ đồng. Để khôi phục lại sản xuất, các địa phương trong tỉnh sẽ trồng bổ sung khoảng 400 ha rừng sản xuất chủ yếu bằng cây quế và một số cây lâm nghiệp khác. Cùng với trồng rừng bổ sung, các địa phương cũng đẩy mạnh khai thác rừng bổ sung với sản lượng gỗ khai thác tăng thêm khoảng 20.000 mét khối, giá trị trên 35 tỷ đồng. Giá trị sản xuất lâm nghiệp tăng thêm khoảng 16 tỷ đồng. Để hoàn thành mục tiêu này, các địa phương rà soát quỹ đất sau khai thác để triển khai trồng rừng theo kế hoạch bổ sung, tuyên truyền vận động các cơ sở chế biến gỗ rừng trồng tăng sản lượng thu mua, đồng thời hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp chăm sóc, bảo vệ, trồng bổ sung, trồng lại rừng để phục hồi diện tích rừng bị thiệt hại.
Từ đầu năm đến nay, tỉnh Yên Bái đã thả gần 6 tấn cá giống bổ sung tái tạo nguồn lợi thủy sản trên hồ Thác Bà. Với diện tích mặt nước 19.000 ha, hồ Thác Bà có lợi thế tiềm năng rất lớn để phát triển thủy sản, đem lại nguồn lợi kinh tế, thu nhập cho các hộ dân sinh sống ven hồ. Thời gian qua, tỉnh Yên Bái thực hiện tốt công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản. Trung bình mỗi năm đều duy trì thả gần 10 tấn cá giống bổ sung nguồn lợi thủy sản cho hồ, chủ yếu là các loại cá như chấm, chép, mè, rô phi, hương. Cùng với đó, tỉnh Yên Bái chỉ đạo các ngành liên quan và các địa phương Yên Bình, Lục Yên tích cực chỉ đạo tuần tra kiểm soát việc khai thác thủy sản trên hồ Thác Bà. Bên cạnh đó, thường xuyên tuyên truyền nâng cao ý thức của nhân dân về bảo vệ nguồn lợi thủy sản, duy trì các mô hình nuôi cá lồng, các mô hình sản xuất liên kết gắn với chuỗi giá trị sản phẩm thủy sản. Theo thống kê, hiện có trên 1.000 ngư dân sinh sống bằng nghề khai thác thủy sản, mỗi năm sản lượng thủy sản tự nhiên khai thác trên hồ Thác Bà đạt gần 10.000 tấn, giúp các hộ dân sống ven hồ nâng cao đời sống, có thu nhập ổn định từ nghề khai thác thủy sản.
Tỉnh Yên Bái vừa ban hành chính sách hỗ trợ xây dựng nhà vệ sinh công cộng đạt tiêu chuẩn để phục vụ khách du lịch tại các địa điểm có hoạt động du lịch trên địa bàn toàn tỉnh. Theo đó, tỉnh sẽ hỗ trợ các tổ chức cá nhân xây dựng nhà vệ sinh công cộng tại các địa điểm hoạt động du lịch phục vụ du khách, với điều kiện địa điểm phải thu hút bình quân 80 lượt khách một ngày trở lên trong điều kiện bình thường. Mức hỗ trợ sẽ được tính trên tổng kinh phí xây dựng thực tế nhưng không quá 200 triệu đồng một nhà vệ sinh tại địa điểm có hoạt động du lịch. Tỉnh cũng giao Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổng hợp hồ sơ đề nghị gửi Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định theo quy định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định hỗ trợ. Việc hỗ trợ sẽ được thực hiện một lần sau khi công trình hoàn thành, được nghiệm thu đưa vào sử dụng.
Trong đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong lứa tuổi học sinh, đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Văn Yên đã xử lý được 118 trường hợp học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông. Các lỗi vi phạm chủ yếu là chưa đủ tuổi nhưng vẫn điều khiển mô tô, xe gắn máy trên 50 phân khối, điều khiển phương tiện tham gia giao thông nhưng không đội mũ bảo hiểm, không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát giao thông và tăng ga bỏ chạy với tốc độ cao gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Nhờ triển khai hiệu quả đợt cao điểm này nên tình trạng học sinh thanh thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông đã có nhiều hướng giảm. Hiện lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Văn Yên đang tiếp tục đẩy mạnh tuần tra kiểm soát, xử lý học sinh vi phạm giao thông, phối hợp với các trường học phát huy hiệu quả mô hình cổng trường an toàn giao thông, qua đó nhằm nâng cao ý thức chấp hành tốt các quy định giao thông đường bộ cho học sinh trên địa bàn.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay. Thưa quý vị và các bạn, trong bài viết chống lãng phí, xem chống lãng phí như công cuộc chống giặc nội xâm, Tổng Bí thư Tô Lâm đề xuất xây dựng văn hóa phòng chống lãng phí như một giải pháp mang tính căn cơ bền vững để loại bỏ tình trạng lãng phí ra khỏi xã hội, từ đó phát triển đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Thông tin trên báo Lao động số ra hôm nay. Một văn hóa phòng chống lãng phí mạnh mẽ sẽ thúc đẩy việc quản lý tài sản công minh bạch, cải thiện hiệu suất sử dụng ngân sách, tạo ra môi trường kinh tế và xã hội bền vững hơn. Việc giáo dục cộng đồng về ý nghĩa của tiết kiệm, tận dụng và tái sử dụng tài nguyên cũng là một phần quan trọng trong việc xây dựng văn hóa này, nhằm hướng tới sự phát triển bền vững và trách nhiệm xã hội. Xây dựng văn hóa phòng chống lãng phí trong thời kỳ phát triển vươn mình của đất nước là vô cùng quan trọng đối với Việt Nam hiện nay, đòi hỏi nhiều nỗ lực đồng bộ từ cả chính quyền lẫn người dân. Trước hết, tôi cho rằng việc nâng cao nhận thức là điều cốt lõi. Giáo dục về chống lãng phí cần được lồng ghép vào chương trình học và triển khai mạnh mẽ trong các chiến dịch truyền thông. Mỗi cá nhân cần hiểu rõ vai trò của mình trong việc tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ lợi ích chung. Để chuẩn bị mọi mặt đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, cần quyết liệt tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế, hạ tầng và nguồn nhân lực. Quốc hội khóa 15 đang họp kỳ họp thứ 8 với khối lượng công việc lớn nhất kể từ đầu nhiệm kỳ đến nay và cũng là kỳ họp đầu tiên thể chế hóa nghị quyết hội nghị Trung ương 10 khóa 13, khẩn trương đưa chủ trương của Đảng vào cuộc sống, giải quyết nhiều vấn đề quan trọng của đất nước, chuẩn bị mọi mặt đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Muốn vậy, cần quyết liệt tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế, hạ tầng và nguồn nhân lực, đặc biệt là điểm nghẽn về thể chế phát triển. Báo cáo trước Quốc hội phiên khai mạc sáng qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, tình hình kinh tế xã hội nhìn chung đạt nhiều kết quả quan trọng. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, tăng trưởng GDP 9 tháng đạt 6,82%, ước cả năm đạt 6,8-7%, đạt và vượt kế hoạch 14 trên 15 chỉ tiêu, thuộc nhóm nước có tốc độ tăng trưởng cao trong khu vực và thế giới, được nhiều tổ chức quốc tế lớn có uy tín đánh giá cao. Đó là kết quả của việc chính phủ bám sát thực tiễn, triển khai quyết liệt linh hoạt những nhiệm vụ giải pháp được đề ra ở các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội với phương châm kỷ cương trách nhiệm, chủ động kịp thời, tăng tốc sáng tạo, hiệu quả bền vững. Không nói không, không nói khó, không nói mà không làm. Số liệu thống kê cho biết tỷ lệ nội địa hóa ngành điện tử chỉ khoảng 5-10%. Đây là một con số khá khiêm tốn cho thấy ngành công nghiệp điện tử nội địa vẫn chưa phát triển xứng tầm, dẫn đến sản phẩm chưa đáp ứng được yêu cầu của thị trường và khó xâm nhập vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Công nghiệp điện tử Việt Nam những năm qua đã có những bước tiến vượt bậc. Các doanh nghiệp điện tử hoạt động tại Việt Nam hiện đã sản xuất được hầu hết các sản phẩm điện tử thiết yếu, đa dạng về chủng loại, màu sắc, mẫu mã, chất lượng tốt, đáp ứng được nhu cầu trong nước và một số sản phẩm cũng đã xuất khẩu ra thị trường quốc tế. Để công nghiệp điện tử thật sự phát triển bền vững trong bối cảnh hội nhập hiện nay, nhiều ý kiến cho rằng rất cần các giải pháp hỗ trợ từ phía các cơ quan quản lý trong công đoạn nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm sản phẩm. Ngoài ra cần xây dựng các biện pháp bảo vệ thị trường điện tử tiêu dùng như về thuế phòng vệ, hàng rào kỹ thuật, chống gian lận thương mại, hàng giả và hàng nhập lậu. Đồng thời, nhà nước cần tập trung hỗ trợ một số doanh nghiệp triển vọng trong lĩnh vực điện tử nhằm tạo cơ hội cho các doanh nghiệp này phát triển, đóng vai trò dẫn dắt thị trường điện tử trong nước, đặc biệt là các sản phẩm điện, điện tử gia dụng. Bộ Tài chính đang dự thảo quyết định về bãi bỏ 9 quyết định của Chính phủ trong lĩnh vực tài chính đất đai, trong đó có 4 quyết định giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước các năm 2020, 2021, 2022 và 2023 cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Các quyết định này được ban hành nhằm tháo gỡ khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 cho doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang được nhà nước cho thuê đất hàng năm. Chuyên gia kinh tế Đinh Trọng Thịnh cho rằng, chính sách miễn giảm tiền thuê đất cho người dân doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch bệnh và đối tượng đặc biệt như dự án trọng điểm, đối tượng chính sách vùng sâu vùng xa đã mang lại hiệu quả thiết thực. Tuy nhiên, chính sách này phù hợp với hoàn cảnh thời điểm nhất định. Việc bãi bỏ các quy định này cho đồng bộ với Luật Đất đai năm 2024 cần thiết. Tuy nhiên, sau khi bãi bỏ, cơ quan chức năng cần có phương án xử lý phù hợp để bảo đảm quyền lợi của người dân doanh nghiệp, tránh chồng chéo. Theo số liệu của Bộ Tài chính, tổng số tiền miễn giảm tiền thuê đất trong 4 năm từ 2020 đến 2023 cho người dân doanh nghiệp thuộc các quy định của Thủ tướng Chính phủ dành cho đối tượng ảnh hưởng dịch COVID-19 khoảng 11.500 tỷ đồng. Dự toán thu tiền thuê đất, thuê mặt nước năm 2024 là gần 27.000 tỷ đồng. Số thu 9 tháng của năm 2024 đạt gần 30.900 tỷ đồng, đạt 114% so với dự toán và tăng 64% so với cùng kỳ năm 2023. Số thu tiền thuê đất, thuê mặt nước năm 2024 tăng, theo Bộ Tài chính, do chưa thực hiện chính sách miễn giảm so với 4 năm liền kề trước đó. Giá nhà đất tại một số đô thị lớn thời gian qua liên tục tăng mạnh. Điển hình như loại hình căn hộ chung cư tại Hà Nội, hiện nay hầu như không còn dự án mới có giá dưới 50 triệu đồng một mét vuông. Giá nhà đất tăng phi mã là điều không bình thường bởi vượt xa thu nhập của đông đảo người dân, khiến giấc mơ an cư của rất nhiều người ngày càng trở thành khó hiện thực. Để ngăn chặn nạn đầu cơ, mới đây, Bộ Xây dựng tiếp tục đề xuất đánh thuế đối với những người có nhà đất thứ hai trở lên. Đây là việc làm cần thiết nhưng cần tính toán kỹ, có cách làm lộ trình khoa học phù hợp để hạn chế tác dụng phụ như tạo áp lực tăng giá bất động sản, đánh thuế không đúng đối tượng. Chính sách thuế này cần nhằm vào những trường hợp sở hữu nhiều nhà đất nhưng găm giữ, bỏ hoang, không đưa vào sử dụng hoặc đầu cơ lướt sóng. Cùng với chính sách về thuế, giải pháp quan trọng cần làm ngay là tăng nguồn cung nhà ở, điều chỉnh nguồn cung hài hòa giữa các phân khúc cao cấp và bình dân. Muốn vậy, cần tập trung tháo gỡ những vướng mắc về thủ tục hành chính, pháp lý, mặt bằng, vốn để mở mới và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án nhà ở. Đặc biệt cần có cơ chế khuyến khích các tập đoàn lớn đã thành công trong phân khúc nhà ở cao cấp, thể hiện trách nhiệm xã hội, đầu tư vào phân khúc nhà ở tầm trung, bình dân, khắc phục tình trạng dư thừa nhà ở cao cấp nhưng thiếu nghiêm trọng nhà ở có giá vừa phải, phù hợp với thu nhập khả năng của phần lớn người lao động như đang diễn ra. Chuyển sang những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, bên lề hội nghị thượng đỉnh BRICS diễn ra tại thành phố Kazan, Nga ngày 22 tháng 10, Tổng thống nước chủ nhà Vladimir Putin đã có cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để thảo luận các vấn đề song phương và quốc tế mà hai bên cùng quan tâm. Tại cuộc gặp, ông Tập Cận Bình đánh giá cao quan hệ hữu nghị giữa Trung Quốc và Nga trong bối cảnh thế giới đang trải qua những ngày thay đổi sâu sắc chưa từng thấy trong một thế kỷ và tình hình quốc tế nhiều biến động đan xen. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho rằng cơ chế hợp tác BRICS là lực lượng trụ cột trong việc thúc đẩy thế giới đa cực một cách công bằng và có trật tự, cũng như toàn cầu hóa kinh tế có lợi và mang tính bao trùm. Nhà lãnh đạo Trung Quốc hy vọng có cuộc thảo luận sâu rộng với ông Putin và các nhà lãnh đạo khác về sự phát triển của cơ chế hợp tác BRICS trong tương lai nhằm đem lại nhiều cơ hội hơn cho các nước Nam bán cầu. Về phần mình, Tổng thống Putin cho biết ông muốn tăng cường quan hệ giữa Nga với Trung Quốc để thúc đẩy sự ổn định toàn cầu, đồng thời nhấn mạnh hợp tác Nga-Trung trong các vấn đề thế giới đóng vai trò là một trong những yếu tố bất ổn trên chính trường quốc tế. Ngày 22 tháng 10, Tổng thống Áo Alexander Van der Bellen thông báo đã giao cho Thủ tướng Kanehammer, người đứng đầu Đảng Nhân dân theo đường lối bảo thủ, nhiệm vụ thành lập liên minh cầm quyền dù Đảng Tự do đã giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 9. Trong tuyên bố, Tổng thống Van der Bellen cho biết đã giao nhiệm vụ thành lập chính phủ cho ông Nehammer, lãnh đạo của đảng lớn thứ hai trong Quốc hội. Ông cũng đề nghị Thủ tướng Nehammer đàm phán với Đảng Dân chủ Xã hội, đảng đứng thứ ba trong cuộc bầu cử vừa qua. Theo Tổng thống Van der Bellen, để hợp tác với nhau, hai bên sẽ cần phải vượt qua những khác biệt về chính sách đối với các vấn đề như đánh thuế người giàu. Tháng trước, Đảng Tự do cực hữu đã lần đầu tiên giành chiến thắng cho cuộc tuyển cử với 28,85% số phiếu ủng hộ, trong khi Đảng Nhân dân vốn đang cầm quyền ở Áo chỉ về thứ hai với 26,27% số phiếu. Do không đạt được tỷ lệ đa số tuyệt đối, Đảng Tự do cần tìm một đối tác liên minh để lãnh đạo. Tuy nhiên, cho đến nay, các đảng khác đều loại trừ khả năng liên minh với Đảng cực hữu do ông Herbert Kick đứng đầu. Trong bài phát biểu khi tham gia lễ ra mắt nhà máy tái chế pin điện, Thủ tướng Đức Olaf Scholz khẳng định Trung Quốc đã hoạt động tốt trong lĩnh vực xe điện và Đức phản đối việc áp thuế đối với xe điện của Trung Quốc. Thủ tướng Đức nhấn mạnh việc áp thuế đối với xe điện Trung Quốc sẽ chỉ gây hại cho chính Đức. Trước đó, ông Scholz đã nhiều lần chỉ trích kế hoạch của EU áp thuế đối với xe điện Trung Quốc. Ông kêu gọi EU và Trung Quốc hình thành các giải pháp phù hợp càng sớm càng tốt. Ngày 4 tháng 10, Liên minh châu đã thông qua dự thảo cuối cùng về vụ kiện chống trợ cấp đối với xe điện của Trung Quốc và dự định áp thuế chống trợ cấp đối với xe điện có xuất xứ từ Trung Quốc. Sau khi quyết định này được công bố, chính phủ Đức và nhiều hãng ô tô trong nước đã bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ. Ngày 22 tháng 10, các chuyên gia của Liên Hợp Quốc, Bộ Y tế Sudan, tổ chức Save the Children và các cơ quan viện trợ khác đã công bố một báo cáo cho biết cuộc khủng hoảng nạn đói mà Sudan đối mặt đang gia tăng với tỷ lệ suy dinh dưỡng cấp tính ở trẻ em dưới 5 tuổi vượt quá 30% cao nhất thế giới. Nhóm chuyên gia đã tiến hành khảo sát về tình trạng dinh dưỡng của 18 bang ở Sudan và nhận thấy nạn đói và suy dinh dưỡng đặc biệt nghiêm trọng ở 9 bang và 19 khu vực. Khoảng 2 triệu người sống ở những khu vực này đang cần hỗ trợ lương thực khẩn cấp nếu không sẽ xảy ra tình trạng chết đói. Báo cáo cho biết điều kiện sống của trẻ em dưới 5 tuổi rất đáng lo ngại. Nhiều trẻ em gặp phải các biến chứng như sốt cao, nôn mửa và thiếu năng lượng do đói, trong khi nhiều em phải dựa vào việc ăn cỏ để sống sót. Dữ liệu của Liên Hợp Quốc cho thấy hơn một nửa dân số Sudan, khoảng 25,6 triệu người, phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng hoặc tồi tệ hơn.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Thưa quý vị và các bạn, sau cơn bão số 3, xã Đông Quan, huyện Lục Yên bị thiệt hại khá nặng nề về cơ sở hạ tầng. Ngoài một người chết, thì toàn xã còn có 10 nhà dân bị sập đổ hoàn toàn, 169 nhà bị sạt lở, 100 nhà bị ngập úng. Với tinh thần nhanh chóng khắc phục hậu quả để ổn định đời sống nhân dân, đến nay những ngôi nhà bị ngập úng và bị sạt lở đã gần như khắc phục xong. Tuy nhiên, đối với nhà bị sập đổ hoàn toàn cũng đang được cấp ủy chính quyền xã quan tâm, phấn đấu đến hết năm 2024, công tác khắc phục 10 nhà dân này sẽ hoàn thành. Phản ánh của phóng viên thời sự. Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, ngôi nhà của gia đình anh Bàn Văn Trang ở thôn 7 xã Đông Quan đã bị sập đổ hoàn toàn. Ngoài số tiền 60 triệu đồng hỗ trợ từ nhà nước, gia đình anh còn được các tổ chức cá nhân có lòng hảo tâm hỗ trợ ủng hộ hơn 200 triệu đồng. Từ nguồn lực này, gia đình anh đã san gạt mặt bằng, xây dựng nhà sàn mới, rộng hơn và an toàn hơn. Gia đình anh phấn đấu sẽ hoàn thành nhà trong tháng 12 để đón năm mới, anh Trang nói.
Cơn bão số 3 này đi qua thì bây giờ bọn em thì mất nhà mất cửa rồi, nhưng mà cũng còn may là giữ được người thì cộng đồng thì giúp đỡ bọn em, cũng cứu được bọn em được một tí, được một số tiền thì em bây giờ em lại dựng được một cái nhà để sau này cho vợ con và bọn em tiếp tục thi đấu làm ăn. Bọn em rất chân thành cảm ơn xã với huyện, với tỉnh, với cộng đồng mạng, em chân thành cảm ơn ạ.
Ngôi nhà sàn bê tông trị giá hơn 800 triệu đồng là tài sản giá trị và cũng là thành quả mà bao năm gia đình ông Nguyễn Văn Thư ở thôn 4 xã Đồng Quan phấn đấu làm được. Có nhà mới, gia đình ông rất phấn khởi. Tuy nhiên, cơn bão số 3 đã làm sập đổ hoàn toàn ngôi nhà. Bao công sức của cả gia đình ông Thư bỗng chốc tan biến. Được sự hỗ trợ quan tâm của xã Đồng Quan cùng các nhà hảo tâm và sự nỗ lực của gia đình, chỉ sau một tháng gia đình ông Thư đã tìm mua được đất để chuẩn bị dựng nhà. Địa điểm để làm nhà mới tuy không rộng bằng nơi ở cũ nhưng an toàn và giúp gia đình ông yên tâm sinh sống làm ăn. Ông Thư cho biết.
Cháu đi làm thuê, cũng làm thuê là muốn nuôi lợn thôi, làm thuê ở Hà Nội về được 4-5 năm đấy. Về mới nuôi làm được cái nhà ở, cuối 22 mới làm. Đến 2023, năm nay 24 là đã bị bão lũ sạt lở. Vì không biết làm nào hơn nữa này, các khoản nợ ngoài cũng nợ nhiều. Nhưng mà nếu các cấp cả trên, các cán bộ thì giúp được, các xã, các tỉnh giúp được thì chúng tôi cũng làm được cái nhà ở cho trong năm nay.
Trong cơn bão số 3, xã Đồng Quan có 169 nhà bị sạt lở, 100 nhà bị ngập úng, 10 nhà bị sập đổ hoàn toàn. Để giúp người dân ổn định cuộc sống, xã Đồng Quan đã kêu gọi vận động sự quan tâm của các tổ chức thiện nguyện, các nhà hảo tâm giúp đỡ. Đến nay đã có 5 nhà được khởi công, 5 nhà đang tìm quỹ đất để làm. Dự kiến năm 2024, xã Đồng Quan sẽ hoàn thành số nhà bị sập đổ hoàn toàn, đáp ứng đủ tiêu chí về nhà ở khi về đích nông thôn mới. Ông Hoàng Văn Đình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đồng Quan cho biết.
Từ đến tháng 12 là quyết tâm sẽ các nhà sẽ được khởi công và xây dựng trong năm 2024. Còn đối với nhà sửa chữa thì cũng đã chuyển kinh phí của các cấp đến điện gia đình và cũng đã cho khắc phục kịp thời, chuyển các nguồn vốn cũng như là cái nguồn cứu trợ về cái giống vật nuôi để nhà bà con nhân dân là khắc phục hậu quả sớm nhất. Từ đây đến hết năm 2024 thì xã Đồng Quan là quyết tâm là khắc phục hoàn toàn những thiệt hại và để bà con đón nhận cái nông thôn mới là đảm bảo được thứ nhất là về đời sống, thứ hai là yên tâm để sản xuất.
thực hiện tốt chế độ chính sách an sinh xã hội cho những hộ dân bị thiệt hại về nhà ở, sản xuất sau bão. Bên cạnh đó, xã Động Quan cũng đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong việc khắc phục hậu quả thiên tai để sớm ổn định cuộc sống cho nhân dân. Đồng thời, đây cũng là tiền đề để Động Quan trở thành xã nông thôn mới trong năm 2024. Tiếp theo là chuyên mục Pháp luật với cuộc sống.
Chuyên mục Pháp luật với cuộc sống.
Chuyên mục Pháp luật với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư số 69/2024 quy định danh mục hàng hóa, dịch vụ áp dụng mua sắm tập trung cấp quốc gia. Thông tư này áp dụng với đơn vị mua sắm tập trung của các bộ, cơ quan trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội. Danh mục hàng hóa dịch vụ áp dụng mua sắm tập trung cấp quốc gia là xe ô tô phục vụ công tác chung của cơ quan, tổ chức, đơn vị gồm xe ô tô phục vụ công tác chung 7-9 chỗ ngồi, xe ô tô phục vụ công tác chung 12-16 chỗ ngồi, xe ô tô phục vụ công tác chung bán tải. Danh mục trên không áp dụng đối với xe ô tô phục vụ công tác chung của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài, đồng thời không áp dụng với xe ô tô hai cầu có công suất lớn theo quy định tại khoản 2 điều 15 Nghị định số 72/2023 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn định mức sử dụng xe ô tô. Việc tổ chức thực hiện mua sắm tập trung đối với tài sản thuộc danh mục hàng hóa dịch vụ mua sắm tập trung cấp quốc gia nêu trên được thực hiện khi đáp ứng điều kiện quy định tại khoản A điều 1 điều 53 Luật đấu thầu năm 2023 và thực hiện theo quy định của Chính phủ. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 11 2024. Ngày 6 tháng 9 2024, Bộ Y tế ban hành thông tư số 14 hướng dẫn phương pháp chế biến dược liệu và thuốc cổ truyền. Thông tư đã hướng dẫn phương pháp chung chế biến dược liệu, vị thuốc cổ truyền gồm phương pháp sơ chế, phương pháp phức chế và phụ liệu chế biến. Trong đó, phương pháp sơ chế gồm loại tạp, rửa, ngâm ủ, thái phiến, cắt đoạn, phơi sấy. Phương pháp phức chế gồm sao qua, sao vàng cháy cạnh, sao vàng hạ thổ, sao đen, sao cháy, trích rượu, trích gừng, trích muối, trích giấm, trích mật ong, sao cám, sao cách gạo, sao cách bột văn cáp. Bên cạnh đó, thông tư cũng hướng dẫn phương pháp chế biến cụ thể của một số vị thuốc cổ truyền như ba kích trích muối, cỏ nhọn nồi thán sao, đại hoàng trích giấm, đảng sâm trích gừng, đỗ trọng sao đen, hoàng liên trích gừng, hòe hoa sao vàng, mã tiền ngâm rượu, thục địa, xuyên khúc trích rượu, y dĩ sao cám. Thông tư trên có hiệu lực từ ngày 28 tháng 10 2024. Từ ngày 5 tháng 10 2024, thông tư 09 của Bộ Giao thông Vận tải về quy chuẩn kỹ thuật trạm dừng nghỉ trên cao tốc chính thức có hiệu lực. Thông tư quy định trạm dừng nghỉ đường bộ là công trình thuộc kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ được xây dựng trên tuyến đường cao tốc, tuyến quốc lộ hoặc đường tỉnh để cung cấp các dịch vụ phục vụ người và phương tiện tham gia giao thông. Hệ thống điện, nước, chiếu sáng, thông tin liên lạc của trạm dừng nghỉ phải bảo đảm đồng bộ, hoàn chỉnh, tuân thủ theo các quy định để có thể cung cấp an toàn liên tục, ổn định các dịch vụ cho người, phương tiện giao thông. Hệ thống điện phục vụ cho các trụ, thiết bị sạc điện cho xe ô tô điện phải đảm bảo đồng bộ, hoàn chỉnh theo nhu cầu sử dụng và từng giai đoạn đầu tư. Diện tích tối thiểu cho một vị trí đỗ của xe ô tô khách, xe ô tô tải là 40m² và cho xe ô tô con là 25m², có vạch sơn để phân định rõ ràng từng vị trí đỗ. Có vị trí đỗ xe riêng cho người khuyết tật với diện tích tối thiểu 25m². Khu vệ sinh tại trạm dừng nghỉ phải đảm bảo chống thấm, chống ẩm ướt, thoát mùi hôi thối, thông thoáng, tường, mặt sàn và thiết bị phải luôn sạch sẽ. Số lượng, chất lượng các loại thiết bị vệ sinh phải phù hợp với quy định của từng loại công trình. Bộ Tư pháp đã ban hành thông tư số 11/2024 quy định về tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, đăng ký biện pháp bảo đảm. Viên chức đăng ký biện pháp bảo đảm được xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp phải đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy định pháp luật khác có liên quan. Theo từng tư quy định, việc tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp phải căn cứ vào tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với viên chức đăng ký biện pháp bảo đảm, vị trí việc làm, cơ cấu số lượng viên chức đăng ký theo chức danh nghề nghiệp và theo nhu cầu của trung tâm đăng ký, phù hợp với đề án vị trí việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Viên chức đăng ký biện pháp bảo đảm được xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp phải đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy định pháp luật khác có liên quan. Tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng viên chức được đăng ký biện pháp bảo đảm hạng 3 lên hạng 2. Thông tư quy định các tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng đối với viên chức đăng ký biện pháp bảo đảm hạng 3 lên hạng 2, đang giữ chức danh viên chức đăng ký biện pháp bảo đảm hạng 3, mã số V.00.01.03 tại thời điểm hồ sơ đăng ký xét thăng hạng, đáp ứng tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn nghiệp vụ đối với viên chức đăng ký biện pháp bảo đảm hạng 2 quy định tại khoản 2 điều 6 thông tư số 10/2024, có thời gian giữ chức danh viên đăng ký biện pháp bảo đảm hạng 3 từ đủ 9 năm trở lên. Trường hợp thời gian giữ chức danh viên chức đăng ký biện pháp bảo đảm hạng 3 chưa đủ 9 năm trở lên nhưng người giữ xét thăng hạng đã có thời gian giữ chức danh tương đương thì có thể được xét thăng hạng nếu tổng thời gian giữ cả hai chức danh này đủ 9 năm trở lên, trong đó thời gian giữ chức danh viên chức đăng ký biện pháp đảm bảo hạng 3 tối thiểu đủ 1 năm 12 tháng trở lên. Thời gian giữ chức danh quy định tại khoản này không bao gồm thời gian tập sự, thử việc, đã thực hiện ít nhất một trong các nhiệm vụ quy định tại điểm C khoản 1 điều 6 thông tư số 10/2024 và có quyết định hoặc có xác nhận về việc thực hiện nhiệm vụ của cấp có thẩm quyền. Tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng viên chức đăng ký biện pháp đảm bảo hạng 2 lên hạng 1, đang giữ chức danh viên chức đăng ký biện pháp bảo đảm hạng 2, mã số V.00.01.02 tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký dự test thăng hạng. Đáp ứng tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn nghiệp vụ đối với viên chức đăng ký biện pháp bảo đảm hạng 1 quy định tại khoản 2 điều 7 thông tư số 10/2024. Có thời gian giữ chức danh viên chức đăng ký biện pháp bảo đảm hạng 2 từ đủ 6 năm trở lên. Trường hợp thời gian giữ chức danh viên chức đăng ký biện pháp bảo đảm hạng 2 chưa đủ 6 năm trở lên, nhưng người dự xét thăng hạng đã có thời gian giữ chức danh tương đương thì có thể được xét thăng hạng nếu tổng thời gian giữ hai chức danh này đã đủ 6 năm trở lên trong tổng thời gian giữ chức danh viên chức đăng ký biện pháp bảo đảm hạng 2 tối thiểu đủ 1 năm 12 tháng trở lên. Đã thực hiện ít nhất một trong các nhiệm vụ quy định tại điểm D khoản 1 điều 7 thông tư số 10/2024 và có quyết định hoặc có xác nhận về việc thực hiện nhiệm vụ của cấp có thẩm quyền. Thông tư số 12/2024 quy định rõ các tiêu chuẩn điều kiện xét thăng hạng lên chức danh nghề nghiệp phóng viên hạng 1 hạng 2. Để được xét thăng hạng phóng viên hạng 1 hạng 2 phải đáp ứng các tiêu chuẩn điều kiện theo quy định. Tiêu chuẩn điều kiện xét thăng hạng lên phóng viên hạng 1. Theo thông tư, tiêu chuẩn điều kiện xét thăng hạng lên chức danh nghề nghiệp phóng viên hạng 1, mã số V.11.02.04 như sau. Đang giữ chức danh nghề nghiệp phóng viên hạng 2, mã số V.11.02.05, có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp phóng viên hạng 2 hoặc tương đương, ít nhất là đủ 6 năm. Trường hợp có thời gian tương đương với chức danh nghề nghiệp phóng viên hạng 2 thì phải có ít nhất đủ 1 năm, đủ 12 tháng giữ chức danh nghề nghiệp phóng viên hạng 2 tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự xét thăng hạng. Nếu thời gian giữ chức danh nghề nghiệp phóng viên hạng 2 không liên tục thì được cộng dồn. Trong thời gian giữ chức danh nghề nghiệp phóng viên hạng 2 hoặc tương đương đã chủ trì hoặc tham gia thực hiện ít nhất 2 tác phẩm đạt giải thưởng cấp bộ ban ngành, tỉnh hoặc giải thưởng do cơ quan ở trung ương, tổ chức chính trị xã hội trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức hoặc chủ trì ít nhất 2 đề tài chương trình nghiên cứu khoa học chuyên ngành cấp bộ, cấp tỉnh trở lên mà cơ quan đơn vị quản lý sử dụng viên chức được giao chủ trì nghiên cứu, xây dựng đã được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc nghiệm thu. Trong thời gian giữ chức danh nghề nghiệp phóng viên hạng 2 hoặc tương đương được tặng bằng khen hoặc đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp bộ, ban ngành, tỉnh trở lên do có thành tích trong hoạt động nghề nghiệp. Tiêu chuẩn điều kiện xét thăng hạng lên chức danh nghề nghiệp phóng viên hạng 2, mã số V.11.02.05. Đang giữ chức danh nghề nghiệp phóng viên hạng 3, mã số V.11.02.06. Có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp phóng viên hạng 3 hoặc tương đương ít nhất là đủ 9 năm, không kể thời gian tập sự thử việc. Trường hợp có thời gian tương đương với chức danh nghề nghiệp phóng viên hạng 3 thì phải có ít nhất đủ 1 năm giữ chức danh nghề nghiệp phóng viên hạng 3 tính đến hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển thăng hạng. Nếu thời gian giữ chức danh nghề nghiệp phóng viên hạng 3 không liên tục thì được cộng dồn. Trong thời gian giữ chức danh nghề nghiệp phóng viên hạng 3 hoặc tương đương đã chủ trì hoặc tham gia thực hiện ít nhất một tác phẩm đạt giải thưởng cấp bộ ban ngành tỉnh hoặc giải thưởng do cơ quan đảng ở trung ương, tổ chức chính trị xã hội trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức hoặc tham gia viết chuyên đề trong ít nhất một đề tài chương trình nghiên cứu khoa học chuyên ngành cấp cơ sở trở lên mà cơ quan đơn vị quản lý sử dụng viên chức được giao chủ trì nghiên cứu, xây dựng đã được cấp có thẩm quyền ban hành nghiệm thu. Trong thời gian giữ chức danh nghề nghiệp phóng viên hạng 3 hoặc tương đương được tặng bằng khen hoặc đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp bộ ban ngành tỉnh hoặc 2 lần đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua ở cơ sở do có thành tích trong hoạt động nghề nghiệp, thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 7/11/2024.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Pháp luật với cuộc sống. Ít phút còn lại của chương trình là một quảng cáo.
Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đàn xe núi non hùng vĩ tạo thành những lát cắt phóng khoáng mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, thiên phú hình sông thế núi kiến tạo nên vườn địa đàng khổng lồ, đưa du khách vào hành trình thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ miền sơn cước. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến chan hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.